dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, biển chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bây giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tu áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm ghế hàng đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Nếu anh em mình đi xem kịch, đi xem ca nhạc, thích ngồi trên hay ngồi dưới?
Trên.
Đi lễ thích ngồi dưới hay ngồi trên?
Dưới.
Sao kỳ vậy? Mà đó là cái thực tế. Đó là cái thực tế rõ ràng. Là khi người ta đi xem kịch, khi người ta đi xem hát, hay là đi xem bất cứ một cái lễ hội nào, thì luôn luôn họ muốn đến trước và để dành chỗ và được ngồi trên. Nhất là bỏ tiền ra mà mua những cái vé VIP ấy, hả? Thì hãnh diện lắm, ngồi trên. Nhưng mà có một cái điều anh chị em mình để ý, tất cả các nhà thờ, dường như tất cả các nhà thờ là người ta đi lễ, đi chầu, đi đọc kinh cứ ngồi dưới. Có khi ông cha phải lôi, phải kéo mãi mới ngồi lên trên được. Rồi bảo là ôi là tại con áp dụng lời Chúa. Có khi chúng ta áp dụng lời Chúa chỉ để cho theo ý của mình, chứ không phải theo ý Chúa. Theo ý của mình, tức là mình thích thì ngồi dưới thì là mình ngồi dưới, chứ chẳng phải là mình khiêm tốn gì cả. Và mình thích ngồi trên là vì ngồi trên là ngồi mình ngó nó múa, nó hát, nó ca, nó rõ, chứ cũng chẳng phải là vì lợi ích của ai cả. Anh chia sẻ kinh nghiệm coi là anh làm cái gì và anh đã ngồi trên hay ngồi dưới làm sao, và chia sẻ cho mọi người. Chúng ta chào anh này và chào phát tay thưa anh chị em. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, mấy tuổi, ở đâu và làm gì.
Trọng kính cha, xin kính chào cộng đoàn. Con là Phêrô, 40 tuổi.
Phêrô gì?
Phêrô Phạm Cảnh Anh Quân. Con năm nay 40 tuổi và đang làm cho một công ty Việt Nam nhỏ nhỏ thôi.
Anh làm cho một công ty, anh giữ chức vụ gì?
Dạ, con chức vụ quản lý, trưởng phòng.
Vâng, vậy thì người lãnh đạo, người chỉ huy, cũng là người chỉ huy phải không? Người trưởng phòng, người quản lý nhân sự như vậy. thì theo anh phải có những cái đức tính như thế nào?
Dạ vâng, thì con cũng có nhiều học qua nhiều cái bài học lãnh đạo, nhưng trong đó có cái bài học mà người ta lấy từ bài học của Thiên Chúa, tức là lãnh đạo là người phục vụ trước. Và con thấy cái điều đó rất là đúng trong cái công việc thực tế của con. Và thực sự thì con cũng áp dụng cái phương châm đó, và cái kết quả đạt được đó là nhiều người người ta ủng hộ cho mình bằng cách mình phục vụ họ trước. Thì đó là cái kinh nghiệm mà con thấy từ bài học của Chúa Giê-xu ngày xưa để lại bây giờ.
Anh chị mình thấy lời Chúa có giá trị, có giá trị trường cửu. Có khi người ta nhận, có khi người ta không nhận, nhưng mà dù nhận hay không nhận thì lời Chúa vẫn có cái giá trị. Nếu mà họ khôn, họ khiêm tốn, họ đón nhận lời của Chúa, họ áp dụng lời của Chúa, thì chúng ta thấy đem lại lợi ích cho họ, đem lại lợi ích cho họ. Và rõ ràng trường của anh học chắc chắn là không phải là trường công giáo, nhưng mà anh ấy nói là người ta cũng áp dụng lời của Chúa. Dĩ nhiên người ta đâu có bảo đấy, đó là lời Chúa, phải không? Nhưng mà áp dụng cái nguyên tắc mà Chúa đưa ra, nguyên tắc mà Chúa đưa ra đó là người làm lớn phải là người phục vụ anh chị em mình. Mà chúng ta càng thấy rõ hơn ở trong lòng thương xót của Chúa. Khi mình đến với lòng thương xót của Chúa, mình thì càng thấy rõ hơn là một Thiên Chúa vô cùng cao trọng, vô cùng quyền năng, vô cùng quyền uy, lại hạ mình xuống tận đất thấp, hạ mình vâng lời và cho đến chết, chết trên thập giá, mở toang trái tim mình ra để máu và nước đổ ra tuôn trào xuống trên chúng ta. Người làm lớn không phải chỉ là người hầu hạ phục vụ, mà còn là người hiến mạng sống vì người khác nữa. Hallelujah. Và chúng ta thấy trên trần gian này có những lãnh đạo nào mà dám hiến mạng sống vì người khác không? Mà đa số là những người dân phải thí mạng vì lãnh đạo, phải thí mạng vì lãnh đạo. Chúng ta thấy bao nhiêu là những người lãnh đạo, nếu mà họ càng độc tài, độc quyền, độc đoán bao nhiêu thì người dân càng khốn, càng khổ và càng chết vì họ, chứ chẳng bao giờ họ chết vì người ta. Người ta chết để cho người lãnh đạo đó được sống. Người ta nghèo, người ta khổ, người ta làm vất vả để cho người lãnh đạo đó được ăn sung mặc sướng. Đấy là thế gian. Trong khi đó, chúng ta nhìn vào Đức Giê-xu đứng vào lòng thương xót, mình cứ nhìn vào cái trái tim người mở ra, người yêu thương và yêu cho đến cùng. Một người lãnh đạo như vậy đấy, một người lãnh đạo mà nói rằng thầy là thầy, là Chúa, mà còn cúi xuống mà rửa chân cho anh em. Một người lãnh đạo mà nói rằng yêu và yêu cho đến cùng, đến mức độ mà không còn tiếc mình cái gì nữa vì những người dưới quyền mình, vì những người mà mình có bổn phận phải chăm sóc, vì tất cả những gì cha, những ai đến với ta là những người mà cha đã sai đến, cha trao cho ta, thì ta không muốn để cho bất cứ một ai phải hư mất. Ta gìn giữ những người đó vì Chúa Cha trao chúng ta cho Đức Giê-xu đứng nhiều lòng chăm sóc. Cho nên Ngài phải chăm sóc rất là kỹ từng con chiên một. Và trước mặt chúng ta là một trong những con chiên. Anh cho biết là anh biết đến lòng thương xót của Chúa như thế nào, và anh có khao khát loan báo lòng thương xót Chúa ra sao cho mọi người?
Thưa cha, con biết đến lòng thương xót Chúa từ năm 2010, lúc cha còn ở Chi Hòa, giáo xứ Chi Hòa. Thì mỗi chiều thứ năm thì con cũng tốn công sở, con đến tham dự thánh lễ. Nhưng mà từ hồi không còn đó nữa thì công việc con cũng không có được theo cha thường. Nhưng mà mỗi ngày con có vào cái trang web, con có nghe vài bài giảng. Thực ra thì nếu mà nói về những cái biến cố mà Chúa làm cho con thì trong đời thì nó không rõ, nhưng con cũng có một cái cảm nhận thật sự, đó là con yêu mến lòng thương xót Chúa. Lý giải thì thực sự không lý giải được, đó là tình cảm Chúa ban cho thì con cảm nhận như vậy. Nhưng về người thân thì con chia sẻ được trường hợp là người chú ruột của con ở quê, tức là bị ung thư. Chú của con tên là Phạm Văn Sáu, nhưng mà con không nhớ tên thánh.
Ở đâu?
Ở Quảng Nam, ở Duy Xuyên. Dạ.
Nhớ bao nhiêu tuổi?
Chú con năm nay khoảng chừng 55 tuổi.
Bị ung thư gì?
Dạ, ung thư cổ họng. Thì ở quê chẩn trị là ung thư, và sau đây vào trong bệnh viện ung bướu ở đây, thì ở đây bác sĩ cũng chẩn đoán là ung thư và chuẩn bị rất nhiều cái xét nghiệm để chuẩn bị lên mổ. và đồng thời cũng bị phát hiện u não nữa, thì bác sĩ quyết định là sẽ làm ung thư, chữa ung thư vào họng trước rồi sau đó sẽ làm não. Thì tất cả mọi xét nghiệm rồi xong xuôi hết rồi và nhổ hết răng rồi, tại vì theo các bác sĩ là khi mà chữa trị ung thư á thì phải nhổ hết răng, bởi vì sau này đề phòng không có nhổ răng được. Thì đến con có đưa đến Chí Hòa một lần, đến nhà giáo sư Chùa lễ chữa trị răng một lần thôi. Và sau đó thì cái ngày mà lên mổ đó, tức là hôm nay chuẩn bị hết rồi thì sáng mai là chuẩn bị lên bàn mổ để bác sĩ bắt đầu phẫu thuật đó. Thì chuẩn bị hết rồi và đến khi xe đẩy vào phòng mổ rồi thì bỗng nhiên bác sĩ nó thôi đi chụp phim lại lần nữa. Thì khi đó đi chụp phim xong thì bác sĩ bảo giờ không thấy gì nữa hết. Tức là tất cả mọi xét nghiệm là chuẩn bị ca mổ và nhổ răng rồi hết trước đó một vài tháng, là tất cả xét nghiệm rất là nhiều rồi. Và khi bác sĩ chụp phim lại thì thấy không có gì hết thì quyết định ngừng ca mổ đó. Và sau đó đi chụp lại u não cũng không thấy gì luôn. Thì thực sự là cái đó là con nghĩ đó là một cái hoàn toàn cái ơn hết sức là rõ ràng. Và đến bây giờ thì ông chú vẫn còn khỏe mạnh, vẫn sống vui vẻ. Và con chỉ chia sẻ cái con là chứng nhân như vậy thôi cho các cộng đoàn.
Hallelujah. Vì anh ấy nói một cái điều mà tôi thấy nhiều người cảm nhưng mà không nói được. Đó là hỏi tại sao anh yêu mấy lòng thương xót Chúa, hay là anh biết lòng thương Chúa như thế nào? Làm sao mà định nghĩa được tình yêu? Tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình và mình đáp lại tình yêu đó. Làm sao định nghĩa được tình yêu? Tình yêu con người mình cũng nói, làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó chiếm hồn ta một buổi chiều. Gì nữa? Bằng mây nhẹ, gió hiu hiu đó, đang mây gió hiu hiu đó. Làm sao định nghĩa được tình yêu? Nhưng mà mình cảm được. Rồi có những người định nghĩa tình yêu nhưng mà chả bao giờ cảm được tình yêu là gì cả. Tại vì toàn định nghĩa trên sách vở, trên lý thuyết thôi. Cho nên đối với Thiên Chúa thì mình không có nói, nhưng mà mình cảm. Và có khi Thiên Chúa sờ chạm đụng đến mình. Giống như bản thân tôi cũng nghiệp thấy được cái điều đó, là bị hỏi tôi là tại sao mà tôi lại lao mình vào công việc làm lòng thương xót Chúa này, đi loan truyền này. Tôi không biết, vì tôi đâu có chọn, tôi đâu có lựa. Chúa chộp lấy tôi mà. Giống như là Phao-lô nói là Chúa chộp giật lấy tôi không cưỡng lại được. Tôi không cưỡng lại được. Chúa chộp giật lấy tôi và bắt tôi phải đi làm công việc đó. Giống như là Isaiah, giống như là tiên tri mà trốn xuống, nó quăng xuống biển đó. Ông nào mà đi, Chúa nói đi mà không đi, xong rồi leo thuyền trốn ở Chúa làm cho sóng ầm lên. Đó, ông Jonah quyết định không đi. Mày không đi không được, bắt mày phải đi. Đó thì chúng ta thấy rằng là đối với tình yêu thì Thiên Chúa là người mà đi bước trước. Ngài tỏ mình ra, mình cảm nhận và dùng cái chữ là chụp giật, có nghĩa là có bà thì bảo là dính. Phải không? Dính. Nhiều người chia sẻ tôi cái nghiệm là bị dính lòng thương xót Chúa. Có khi nghe bài giảng hoặc là nghe chia sẻ một vài lần, nghe chứng nhân rồi thì dính luôn. Nghe từ sáng đến chiều luôn. Thế thì đó là một cái kinh nghiệm thiêng liêng của mỗi người. Mà hôm nay anh ấy nói cái điều đó ra thì tôi muốn dẫn giải thêm để anh chị em có nhiều người nghe, có nhiều người đang cảm nghiệm cái điều đó mà mình không biết tại sao. Và khi mình cảm nghiệm được điều đó rồi mình không biết tại sao thì mình phải làm. Thì anh chia sẻ là anh muốn đem lòng thương xót Chúa loan truyền bằng cách nào cho mọi người trong dự định của anh.
Dạ, thực sự thì con nghe cũng nhiều người có những cái công việc loan truyền rất là hay. Con khâm phục những người đó. Bản thân con thì nhiều khi phương tiện của cải nó không nhiều, nhưng mà nó trong khả năng. Nhưng bao lâu nay con không làm được. Thì bây giờ bỗng nhiên con nghĩ như vậy thì quá xấu hổ. Cho nên con cũng định là trong cái ngày 11, 12 tháng 10 sắp tới, tức là đi viếng Đức Mẹ Tào Bao, thì con cũng có ý định xin cha một ít đĩa để con đi coi như là cũng phân phát cho tất cả những bà con hành hương ở đó. Thì đó cũng là một cái việc làm hết sức nhỏ bé thôi, nhưng mà nó không còn áy náy nữa.
Về quê hương anh?
Quê con ở Quảng Nam, Duy Xuyên. Thì thực sự ở đấy cũng có lòng thương xót, nhưng mà con nghe nói thì nó cũng chưa được mạnh lắm. Nhưng thì con cũng muốn có một ít cái đĩa đem về cho bà con ở đấy, rồi cho người ta nghe quen dần. Thì khởi đầu con chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi, còn con không có muốn gì nhiều hơn nữa đâu.
Đó là lớn lắm rồi ấy. Đó là mình được gọi là cộng tác vào công cuộc loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mà chúng tôi sẽ giúp anh thực hiện ước nguyện đó. Ở Tà Pao thì dễ, nhưng mà ở xa xôi cái miền quê em nghèo lắm ai ơi, phải không? Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Người ta vừa thiếu áo, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn, mà trong đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh, họ cũng thiếu những cái phương tiện truyền thông để Chúa đến được với họ. Cho nên chúng tôi sẽ gửi tặng anh thêm tràng chuỗi, rồi sách lòng thương xót Chúa, rồi ảnh lòng thương xót Chúa. Anh gửi về quê hương của anh, quê hương Quảng Nam của anh. Quảng Nam là có mì Quảng đó, phải không? Rồi anh chỉ cần cho tôi một tô mì Quảng là được rồi. Được không ạ? Được không? Rồi, thành công anh đưa về quê anh ha. Anh gửi sách, để đĩa, tràng chuỗi và đưa về để nói là đây là lòng thương xót của Chúa đến với cộng đoàn anh chị em ở đó nha. Chúc anh bình an.
Cảm ơn cha. Cảm ơn các bạn.
Thì chúng ta thấy là có những người lãnh đạo ngày hôm nay, họ được huấn luyện, được giáo dục bằng tinh thần của Chúa Kitô. Và nhất là những người công giáo mình, khi mình đi làm những công việc mà trong đó mình giữ cái vai trò lãnh đạo và giữ vai trò người hướng dẫn, người điều khiển, thì ta phải có cái tinh thần như thế nào. Giống như người anh em họ vừa mới chia sẻ, anh ấy làm ở trong cơ quan công ty của anh ta, mà anh làm như vậy thì đó là cái lời rao giảng mạnh nhất, đó là lời rao giảng mạnh nhất. Rồi khi người ta biết anh là người công giáo mà lại biết anh là người mà thuộc về lòng thương xót Chúa, thì lúc đó ta càng thấy rằng cái lời rao giảng của anh ấy nó sống động như thế nào, sống động như thế nào. Và nếu mà anh đi tiếp cái bước nữa, đó là anh mong muốn là đem những sách, những cái đĩa để đi hành hương, rồi trong chuyến hành hương đó anh gửi tặng cho những người đi cùng chuyến ra Tà Pao hay ra La Vang gì vân vân, thì đó cũng là một cách để mình cho người ta thấy rằng là người phục vụ người khác. Trong bất cứ vai trò nào ta cũng là người phục vụ người khác. Rồi anh tiếp, anh ấy trở về quê hương của anh ấy, lại giúp cho những người dân nghèo ở đó. Như tôi nói lúc nãy, quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn, đã là buồn lắm rồi, lại còn thiếu cả về món ăn tinh thần nữa. Cho nên rất là mong muốn có nhiều anh chị em tiếp nối bàn tay để làm cái công việc ấy. Tại vì miền Trung nó xa, nó không có phương tiện đi, cho nên là họ thiệt thòi nhiều. Ở miền Nam này thì dễ, đi xe một phát thì đến, hoặc là ngay miền Bắc có khi lại dễ hơn vì nó là máy bay một phát nó thủ đô ra đó. Còn miền Trung nó cứ lơ lơ lửng lửng con cá vàng. Cho nên mong rằng có nhiều anh chị em làm cái công việc đó. Đấy là mình đi làm việc phục vụ đấy thưa anh chị em. Không phải là mình phải làm người lớn, có nghĩa là tôi phải làm cha xứ, tôi phải làm bà sơ, tôi phải làm giám mục, tôi phải làm ông trùm, bà quản, ông trưởng thì tôi mới đi phục vụ. Không phải. Nhưng mà mỗi một người chúng ta được Chúa trao phó cho cái công việc là hãy đi phục vụ người khác. Mà chúng ta đừng chú ý quá nhiều về công việc phục vụ, làm việc bác ái bằng cơm, áo, gạo, tiền. Những cái đó rất cần, rất tốt. Nhưng mà nếu ta chỉ chú ý đến cái đó không thôi thì ăn xong nghèo vẫn nghèo, mặc xong rách vẫn rách, đói vẫn đói, lạnh vẫn lạnh. Nhưng mà nếu chúng ta loan truyền lòng thương xót của Chúa đến cho cả những người giàu về vật chất, những người lãnh đạo, lẫn những người nghèo về vật chất. Những người giàu vật chất, nếu mà họ đón nhận lòng thương xót của Chúa thì họ sẽ mở tấm lòng của họ ra, họ giúp đỡ cho những người nghèo. Anh chị em thấy không? Chứ còn hơn là chúng ta chỉ chăm chú đến cho những người nghèo không, rồi còn lấy đâu mà cứ giúp mãi được. Mà nhiều khi người nghèo họ cảm thấy là thành gánh nặng cho người khác, họ cũng không có vui. Mà làm sao để cho những người giàu, những người có chức có quyền, là họ phải ý thức được rằng là họ là đầy tớ. Họ là đầy tớ, cho nên họ phải đi hầu hạ phục vụ như anh chị em nghèo khổ. Đó mới là ông chủ của họ. Họ ít làm sao để cho những người có trách nhiệm trong giáo hội nữa cũng phải thấy được rằng là không phải mình chỉ đóng khung như là Đức Giáo Hoàng Francisco nói, là mình không đóng khung ở trong nhà thờ, mình không đóng khung ở Roma, nhưng mà giáo hội phải mở toang cánh cửa ra và đi vào trong lòng thế giới, vào vùng sâu vùng xa, đến những cái nơi mà họ đang khó khăn thiếu thốn về mọi mặt, nhất là mặt tinh thần, nhất là mặt thiêng liêng. Mình giúp cho họ có niềm tin tưởng, niềm cậy trông, niềm phó thác, thì cuộc sống của họ an vui cái đã. Có thể vẫn nghèo nhưng mà không khổ, thế không? Họ có thể vẫn khổ nhưng mà họ sẽ đánh vần, không phải là khờ ô khô hỏi khổ nữa, nhưng mà là ca hát ô khô hỏi khổ. Ai đánh vần khờ ô khô hỏi khổ dưới đây? Ai không vậy? Ai cũng đánh vần là khờ ô khô hỏi khổ, cứ khờ ô khô hỏi khổ. Mà con cái của Chúa, nếu mình nghiệm, mình chứng được rằng Chúa yêu thương mình, thì mình sẽ ca hát ô khô hỏi khổ. Cái khổ ấy là ca hát. Tại sao? Là vì cái khổ ấy là mình được chung phần đau khổ với Đức Giêsu. Cái khổ ấy là mình được chung phần với Đức Giêsu mà đi phục vụ anh chị em của mình. Mình đừng có cứ nhìn lên để trông mong người khác giúp đỡ mình, mà hãy nhìn xuống để nghĩ rằng tôi phải làm gì để phục vụ những người nghèo khổ hơn tôi, những người cần đến sự giúp đỡ của tôi. Mình thay đổi cái suy nghĩ ra như vậy, mình sẽ cảm thấy rằng mình không phải là người thiếu thốn. Còn nếu mà lúc nào ta cũng khờ khô hỏi khổ, lúc nào ta cũng mong rằng những người trên là phải xuống mà giúp đỡ tôi đi, phải phục vụ tôi đi. Chúa nói đó, người làm trên thì phải xuống dưới, mà không nông xuống làm gì nó. Bây giờ ngồi đây mà than mà chắc lại khờ khô hỏi khổ à? Phải không? À, thôi, nếu mà những con người như Đức Giêsu nói là ngồi đứng trên tòa mua sen, mà chỉ có đứng chỉ tay năm ngón, mà đứng chỉ có đứng giảng, chỉ có lý thuyết thôi, thì anh em nghe họ nói và làm theo những gì họ nói hết, còn đừng nhìn vào những gì họ làm. Vì nếu mình nhìn vào những gì họ làm, mình sẽ bị sốc, mình sẽ cảm thấy thất vọng, mình sẽ cảm thấy ôi trời ơi, nói một đàng mà làm một nẻo, nói hay mà làm hỏng hay chút nào hết trơn. Không hay chút nào hết trơn. Ta thấy vừa rồi trên phương tiện truyền thông, trên Facebook đó, nó có sùm lên cái vụ mà một nhà sư nào đó rồi cầm cái iPhone 6 đời mới nhất đấy. À, rồi thì đứng cạnh cái xe hơi, rồi thì ăn ở trong nhà hàng, không biết là vị cố ý đưa lên hay là người ta cố ý đưa lên, nhưng mà tự nhiên làm cho cả mạng xã hội bị sốc. Sốc vì là một nhà tu hành mà tại sao lại xài sang như thế, mà tại sao lại ăn sung mặc sướng như thế. Nó bị kẹt, cho nên rồi lên TV rồi phỏng vấn qua phỏng vấn lại, nói tới nói lui, rồi cũng có những biện pháp kỷ luật này, biện pháp kỷ luật nọ, thì mình mới thấy được rằng là người dân họ rất là nhạy cảm với những người lãnh đạo, nhất là những người lãnh đạo trong đạo. Lãnh đạo trong đạo họ lại càng nhạy cảm và càng quan sát chăm chú nhiều hơn nữa, đúng không? Ừ, khi tôi vừa mới làm lễ xong ra, ôi, người chồng mới cắt tóc. họ để ý từng ly từng tí, vâng, họ để ý từng tí, cha mới đi Vũng Tàu về phải không? Sao? Đen. Họ để ý từng ly từng tí à. Cho nên là từ cái ăn, cái mặc, cái giày, cái dép của mình, có những người ở nước ngoài, tại vì họ coi trên video, nói, trai, việc con gửi cho cha, số này là tiền bác ái. Nhưng mà cái số tiền này là 5 đô hay 10 đô này là cho cha, bỏ để làm gì, mua đôi dép mới mà đi. Tôi nói thật sự là tôi cũng muốn mua lắm, nhưng mà khổ nỗi rồi, Chúa cho tôi cái chân nó không có bình thường, nó có hai cái cục xương, gọi là dao chỉ gì đó, hai cục xương nó cứ giao vào với nhau, đi giày cũng chẳng được, đi dép cũng chẳng xong, cho nên phải có cái đôi nào mà nó vừa chọn cả hết cái cửa hàng bán son này, được một cái đôi nó vừa, nó có hai cái lỗ nó lòi cái hai cục xương nó ra là đi thôi. Còn những người khác mà muốn đua mua mắc mấy mắc không có đi được. Tôi bảo thầy con muốn gửi với cha, bảo thôi đừng uống phí, để gửi đó để tôi thay vì một đôi giày đó thì có thể mua được 10 đôi dép cho người khác. Nhìn thấy họ đi mình cũng vui rồi, nhìn thấy người ta ăn ngon mình cũng thấy ngon chứ, phải không? Chứ đâu phải cứ mình ăn mới là ngon. Nhìn thấy người ta đi đôi dép đoàn hoàng, đi đến các em đi dép bên trường mới có thấy vui rồi. Thôi như vậy đi. Bảo không, nhưng mà cái này ta phải mua. Bảo thì tôi mua, nhưng mà mua cho ai là chuyện của tôi. Đó. Thì tôi chiếu. Bảo chắc phải mua. Vâng, tôi dùng tiền nó mua. Mua gì? Mua dép. Vâng, cũng mua dép luôn. Mua dép rồi thôi, được rồi. Hết rồi, còn chuyện đến sau đó rồi mua bao nhiêu đôi và mua cho ai thì cái chuyện để độc lập tự do chứ. Phải không? Thì tôi mới nói rằng là người dân họ rất là chú ý đến lời nói và việc làm của những người lãnh đạo trong đảng, dù là giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ, nam hay nữ tu cũng vậy. Họ để ý là thử coi rằng giữa cái lời nói và cái hành động của người ấy, của vị ấy, nó có ăn khớp với nhau hay không. Nó có ăn khớp với nhau hay không? Nếu mà nó ăn khớp với nhau thì người ta dễ nghe, và người ta sẽ cố gắng, người ta sống theo những cái điều mà được hướng dẫn. Và ngược lại, nếu mà nó đi trái lại với cái điều đó thì người ta cảm thấy, nếu mình chỉ thấy vậy, nếu mà anh chị thấy rằng giữa cái lời tôi nói và việc tôi làm nó khác nhau thì phản ứng của anh chị là thế nào?
Dạ con không làm theo, không có.
Dĩ nhiên làm sao làm theo, làm sao mà làm theo được? Xin lỗi, bìa ông ấy xài một cái iPhone 6 làm theo được không? Tôi muốn làm cũng chẳng làm được. Ông ngồi với anh nhà hàng 5 sao 200 đô món ăn tự chọn làm được không? Ông ngồi ông đi xe hơi gì, xe gì? Không. Cái gì mà gì? Rolls Royce, cái gì? Năm Royce hả? Rolls Royce. Mà tôi năm hình tròn là năm Royce phải không? À.
Năm hình tròn là cái Audi 4 cái hình
tròn. Đại khái là có không mà nói hay gì thế. Bảo có không? Dạ con biết hết, con coi trên mạng. Thì sẽ đồ chơi. Thì nếu mà bảo là tôi nói và tôi làm, nói cha là nói chứ mà con không làm theo được những cái gì mà cha làm đâu. Sao làm được? Đó, ông làm vậy chị làm nổi không? Không làm được. Vậy thì các bạn cho chúng tôi biết rằng nếu mà các bạn nghe tôi nói và thấy việc tôi làm hai cái nó khác nhau thì bạn thấy thế nào?
Thấy vừa sốc mà vừa chướng mắt nữa chứ. Thấy nhìn là thấy giống như là dội ca nước lạnh như mặt vậy đó.
Rồi, bạn, chúng ta trong một trạng thái cảm ơn câu hỏi. Đó là thấy gì? Vừa sốc, vừa chán, thấy dội như là dội một ca nước lạnh vào mặt. Còn bạn thì bạn thấy sao?
Dạ, con thấy cũng, nó cũng chói, nhưng nó cũng chọi lắm cha.
Nó chói và nó chọi.
Vâng.
Bạn này thì sốc và chán, con này thì chói và chọi. Chói là mình thấy nó chói mắt quá, không chịu nổi phải không? Đúng không? Còn chọi là mình thấy là hai cái nó không có khớp với nhau, chói và chọi. Còn chọi nữa rồi. Còn chị thấy sao?
Dạ con không biết nói.
Rồi, bạn thấy sao?
Dạ theo như con thì con thấy không đặt niềm tin nữa, không tin tưởng nữa.
Dạ. Tin vào ai, tin cái gì?
Dạ tin vào, như nghe ví dụ như là nghe cha nói, mà cha nói một đường mà cha làm một nẻo thì không tin cha nữa, không hy vọng và không đặt niềm tin nữa. Thất vọng.
Nó là chói chọi và người thì là thất vọng. Còn bạn?
Dạ con thấy nó phản cảm.
Nghĩa là sao?
Nghĩa là cha là người lãnh đạo trên, mà cha nói mà cha làm không đúng như lời cha nói, mà cha làm ngược lại cái ý nghĩa của cha nói cha
thì sao?
Thì nó phản cảm cha.
Thì phản cảm rồi bạn sẽ như thế nào?
Dạ con cảm thấy nó rất từ nghe ý của con thì con cảm thấy là thất vọng mà không tin tưởng.
Dạ. Vâng, chúng ta cảm ơn tất cả những anh chị em với một câu trả lời. Còn bạn thấy sao?
Dạ thưa cha, nếu như một người lãnh đạo mà nói một đường mà làm một lối thì người dân người ta sẽ có cái phản ứng là người đó chỉ là nói thôi chứ làm thì không có ai chấp nhận những cái người mà nói một đường mà làm một lối.
và người ta sẽ có phản ứng là sẽ mất tin tưởng.
Còn với người người có đạo mà thấy người lãnh đạo trong đạo mình như vậy thì bạn làm gì?
Trẻ tư cha thì cũng là như ý kiến là cũng sốc không? Thì cũng thấy mình không thể nào là mình nói mình phản ứng trước mặt được, nhưng mà sau lưng mình có cái sau cái người đó mình đứng, mình không có, tức là mình không có tham gia được những cái đó, nhưng mà mình đằng sau là mình có thể là mình hậm hực, mình nói với bản thân là tại sao người đó làm được, nói đường còn làm nói.
Yeah. Là hậm hực. Sao ông nói xấu? Là sao chỉ thề? Mình chịu không nổi, phải không? Lãnh đạo gì kỳ cục vậy? Có thì chị em thấy không? Tóm lại là bạn là sốc, sốc và chán, chói và chọi, chói chọi, sốc chán chói chọi, rồi mất niềm tin, rồi là phản cảm, rồi là hậm hực. Đó thì tất cả những cái đó cho mình thấy được là dù anh có nói thế nào thì nói, dù anh có nói hay cỡ nào thì hay, dù là có trưng ra bao nhiêu là luận chứng, luận đề, luận án, rồi trích dẫn kinh thánh, rồi trích dẫn các thánh, rồi trích dẫn đủ thứ, nhưng mà cái điều quan trọng đó là giữa lời nói và việc làm, giữa những gì mình chia sẻ và những cái mình sống, nó có ăn khớp, nó có tương hợp được với nhau hay không. Chúng ta thấy Chúa biết rõ cái điều đó. Chúa biết rõ là người dân sẽ bị sốc và chán, sẽ bị chói và chọi, sẽ bị mất niềm tin, sẽ bị phản cảm, sẽ bị hậm hực. Cho nên Chúa nói với những người dân này, các con, các con thấy những người lãnh đạo họ đứng trên tòa môi sen, tức là tòa giảng đấy, người lãnh đạo trong đạo đó, như có chức có quyền ở trong đạo đó, họ đứng trên tòa giảng mà họ giảng thì các con nghe họ nói, vì họ nói hay lắm, lý thuyết mà toàn những lý thuyết gia không, trích dẫn này các luật lệ rồi rành lắm, thì họ nói các con chăm chú mà nghe, rồi nếu mà họ nói đúng thì làm theo những lời nói đúng đó, rồi nhắm mắt lại đi về. Nhắm mắt lại đi về. Chỉ có cách đó thôi thì mới hết chói chọi, hết hậm hực, hết phản cảm, hết mất niềm tin. Còn nếu mà các con tiếp tục mở mắt mà con nhìn vào đời sống của họ thì ôi thôi, Chúa Giêsu nói thế nào thưa anh chị em? Các kinh sư và những người pha-ri-siêu ngồi trên tòa Môi-sen mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Ví dụ, Đức Giê-xu cho một những cái ví dụ. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Tức là không có chịu trách nhiệm, chất gánh nặng lên vai người khác, còn mình thì không động ngón tay vào, chỉ muốn hưởng thôi. Thấy không? Chỉ muốn chỉ tay năm ngón thôi, chỉ muốn ra lệnh thôi, chứ không có muốn động ngón tay vào để mà làm bất cứ cái gì. Chúng ta thấy là nhiều người đi công tác bác ái, công tác xã hội cũng vậy, cũng thích chỉ tay năm ngón, cũng thích ra lệnh cho người khác, còn mình thì bao gạo cũng chẳng vác, bao mì cũng chẳng bê, nhưng mà cái hộp bánh thì nắm chặt. Có những người mà thưa cha cho con đi công tác bác ái, cho con đi công tác xã hội, tôi nói muốn đi thì phải chấp nhận, thứ nhất là gian khổ, thứ hai là đi vì cái tinh thần là phục vụ là chính, chứ không phải vui là chính. Có nhiều người tôi thấy bây giờ để chữ vui là chính. Bây giờ có nhiều người giữ đạo, hoặc là có những người mà làm những cái nghi lễ này, tổ chức hội này hội kia, lấy được chủ đề là vui là chính. Nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng, vì cái vui đó nó chỉ hời hợt bên ngoài thôi. Những cái đại hội đó, mua máy rồi diễn nguyện đó, nó rầm ran, nó đủ thứ hết, nhưng mà nó chỉ ở
bên ngoài mà thôi, hời hợt, nó không có đi vào sâu được. Sâu lễ hội đó là ai về nhà nấy, rồi thì việc ta vẫn làm, đời ta vẫn sống, muốn sống sao ta cứ sống, rồi đến chờ đến một năm hai năm nữa tới ngày đại hội ta lại ùn ùn ta kéo lên tấp tỉnh, người đi tớ cũng đi, cũng lều cũng trọng cũng đi thi. Thế cho nên là những người mà muốn đi theo Đức Giêsu, những người mà muốn thực hành lòng thương xót Chúa thì phải chấp nhận là gian khổ, phải chấp nhận là những cái khó. Có bài hát gì đó, ai cũng dành phần nhẹ nhàng gian khổ. Hát sao vậy?
Ai cũng cho việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ được phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng hướng đi về
hoa nơi. Đại khái như thế đó. Thì nếu mà ai cũng chọn phần nhẹ nhàng thì gian khổ để phần ai? Ai cũng chọn những giáo sứ thành phố, những giáo sứ lớn, những giáo sứ đông, những giáo sứ giàu thì giáo sứ vùng sâu vùng xa thì dành cho ai? Thực sự là như vậy chứ ạ. Tôi thấy những cha miền quê dẫn mình xuống như công tác ấy, thấy tội thương vô cùng. Có khi nhà vệ sinh nó cũng chẳng có mà đi cho nó đàng hoàng. Rồi thì thiếu thốn đủ mọi sự. Thì nếu mà ai cũng dành phần nhẹ nhàng thì gian khổ đó thuộc về ai? Mà giáo hội này là giáo hội là của mọi người cơ mà, đúng không? Đấy, cho nên là cái điều mà Đức Giêsu thấy ngày xưa thì bây giờ có khi nó vẫn tái diễn. Vì chúng ta là những con người yếu đuối, chúng ta là những con người bản chất nó là như thế, chẳng ai hơn ai đâu. Chẳng ai hơn ai đâu. Không có ơn của Chúa tôi còn tệ gấp 10 lần như vậy. Không những là nói mà không làm còn tệ hơn là nói một đàng mà làm một nẻo, nó còn tệ hơn nữa. Cho ta nói mà không làm, phải không? Còn đây nói một đàng mà làm một nẻo, ngược lại cái đó. Nó là nghèo mà mình sống giàu, nó là mình hy sinh phục vụ nhưng mà mình là ăn trên ngồi chốc, nó còn tệ hơn nữa. Thì Đức Giêsu thấy rõ là như vậy. Cho nên Ngài nói để cho những người dân đừng có bị sốc, đừng có bị trói trỏi, đừng có mất lòng tin, đừng có bị phản cảm, đừng có hậm hực. Vì con người nó là như vậy. Có thể hôm nay bạn ngồi dưới, bạn nhìn lên tôi, bạn nói như vậy. Nhưng mà đến phiên mà bạn được cất nhắc lên, bạn có khá hơn không? Có khi còn tệ hơn. Chứ bạn thấy nhiều người như vậy lắm ạ. Phải không? Ở dưới mình phê bình chỉ trích thì nó dễ lắm, đúng không? Tôi ở dưới tôi nói sao cũng được hết á, đúng không? Nhưng mà bây giờ được anh nói vậy phải không? Vâng, xin mời anh đứng lên trên tòa này đi, rồi muốn nói sao nói, rồi anh thử sống có được hay không. Có khi nó còn tệ hơn. Tệ hơn là cái chỗ là cái gì? Mình bù trừ. Ngày xưa ta bị chèn ép, ngày xưa ta bị bắt nạt, ngày xưa ta bị vất vả, ngày xưa ta bị mày chất lên tao những cánh nặng, bây giờ tao chất lên lại, không những là một mà mười, thấy chưa? Cho một tí lời luôn. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà mình không có ơn của Chúa thì chẳng ai hơn ai đâu, không ai hơn ai đâu. Bây giờ dưới thì tôi nói ngon lắm, mà cứ đứng lên đây làm thử gói, có khi còn tệ hơn ấy. Thật đấy, có khi còn tệ hơn đấy. Anh chị em thấy không? Ngay cả các ông tổng thống hay là mấy ông thủ tướng gì đó, lúc mà phe đối lập á, thì chống cái ông tổng thống hay chống thủ tướng này ghê lắm, là tham nhũng, là hối lộ, là bóc lột dân lành, là cái đảng này là cái đảng ăn hại đánh nát. Hãy bầu cho chúng tôi sẽ lo cho dân cái này, tôi sẽ lo cho dân cái nọ, lo cho dân cái kia. Dân nghe không?
Nghe.
Nghe dân mà, nghe vậy là bầu lên, lúc mà bầu lên nó còn tệ hơn vợ ông đậu. Chị thấy không? Còn tệ hơn nữa. Nó còn tệ hơn nữa ấy. Cho nên là Chúa thấy rõ như vậy, thấy rõ như vậy, Chúa thương những người dân, tội cho những người dân. Và những người lãnh đạo, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chứ không phải là Chúa cất nhắc lên như vậy rồi muốn làm sao thì làm. Không có đâu. Cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Mà không cho lấy gì đòi. Này chơi không cho lấy gì đòi. Đối với Chúa thì Ngài luôn luôn là ban ơn. Bởi vì nếu mà mình không gọi là không nhận ơn của Chúa thì mình không có sống được. Vì ngay một cái hơi thở của mình đã là ơn rồi, ngay cái sự sống mình đã là ơn rồi, thì lấy gì mà bảo là không, đúng không ạ? Cái sự sống của mình, cái hơi thở của mình, cái linh hồn của mình đã là ơn huệ Chúa ban rồi, thì có gì bảo mà không nhận. Mà tất cả những gì ta đã nhận nhưng không thì cũng phải cho lại nhưng không. Lời Chúa nói mình nhận nhưng không, nhưng mà cho lại luôn có điều kiện. Rõ ràng mình thấy không? Là những người giàu có ấy, phải không? Ông là đại gia, ông nhận cái đó là của Chúa ban, nhưng không thì ông phải cho nhưng không chứ. Tại sao lại bắt điều kiện là làm cái tòa này thì phải để tên ông vào đây là sao? Tại sao lại phải đòi là có bằng ân nhân ông mới cúng là sao? Đó khi Chúa bảo nhận nhưng không thì cho nhưng không. Cho nhưng không nghĩa là không có điều kiện, không có bằng ân nhân thì vác cái bàn thờ này vậy đó. Không cúng nữa, cúng chỗ khác. Mình thấy không? Mình thấy là ngày hôm nay nó vẫn cứ vậy thôi. Vẫn cứ tái diễn lại những cái điều mà Chúa đã nói trước cách đây cả hơn 2000 năm rồi. Mà nếu không có ơn của Chúa thì ta còn muốn cái bằng nó to hơn. Nếu mà không có ơn của Chúa thì tôi còn muốn là cái tên tôi nó phải bằng vàng, bằng bạc người ta không thấy rõ. Đặt mặt tiền. Chơi trên mặt tiền, quen mua bán nhà mặt tiền rồi, bây giờ vô nhà thờ cứ gì cũng đòi phải đặt ra mặt tiền. Thấy không? Bàn thờ phải đặt cái tên tôi mặt tiền, đi đặt mà sau ai nhìn thấy gì? Chúa tử. Thì Chúa nói là cái gì? Họ bỏ những cái ánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt là để cho thiên hạ thấy. Làm mọi việc cốt là để cho thiên hạ thấy. Cho nên khi mà người ta thấy tôi là tôi làm hay lắm. Có ai thấy tôi là thì tôi làm tốt lắm. Có ai thấy tôi là tôi làm chối chết luôn. Vì tôi làm cốt để cho người ta thấy mà. Đâu có phải là những người lớn mới như vậy, mà ngay cả người bé cũng vậy. Quét cái nhà thờ, thấy không? Mà phải quét làm sao mà đi quét ngang qua cái phòng cha xứ để cho ông thấy. Cha, tự nhiên cái cha quét thờ cứ quét đi lại còn phải cha làm cái gì thì được. Là con chào cha, con đang quét nhà thờ, thấy không? Thế nên cắm hoa cũng vậy, có phải cốt cho người ta thấy. Tại sao lúc nãy không đổ nước vào, sao tới chờ lúc mà ta bắt đầu đọc kinh mới lên xịt xịt nước là sao? Hả? Đâu thấy rồi mang hoa lên cúng hả? Thì cứ mua vô thì cứ đem lên mà để lên đi, không cứ ngồi yên đó giữ đó. Vừa mới sướng kinh nhân cha con thánh thần mọi người vào cái là đầu đem lên để mà rồi mới đi xuống là sao? Đâu, chúng ta luôn luôn là cái ai cũng vậy thôi. Người bé thì thích vậy mà người lớn cũng thích vậy, thích hơn đấy. Người lớn càng thích hơn đấy. Người lớn càng thích hơn nữa. Cái ghế phải là cái ghế bọc nhung, ghế là như ngồi như cái ngai ấy. Thích vậy cơ. Ngồi ghế này là thôi, sao tao làm lễ bắt tao ngồi ghế nhựa này, con này đi đổi ghế kia, mày đưa ghế tay ghế kia đây. Mày ngồi ghế đẹp bắt tao ngồi ghế xấu đấy, thấy chưa, thấy chưa? Tự nhiên mình ngồi mà có cái dựa thì mình thấy nó tự tin hơn. Ngồi cái đầu làm lễ ngồi nó thích lom khom phải không? Ngồi cái dựa bành ra, dặn chân lên, giữ hai cái tay lên, nhấc cái bát lên, cho người ta nhìn chứ. Thì đây này Chúa nói này, họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, những hộp kinh trên trán. Hộp kinh là trong đó chứa những câu kinh thánh. Yêu mến Thiên Chúa làm hết sức cái điều với chi khôn đại khái như vậy cho đây gắn chán, rồi mang những tu áo thật dài. Sorry, bây giờ mấy cô dâu cũng vậy, tu áo thật là dài, bắt ba bốn cô đứa bé nó phải vác cái lệ khệ. Thì ngày xưa những cái thầy tư tế luật sĩ mang cái tu áo thật dài. Rồi gì nữa, họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Thói mà háo danh, hậm hĩnh, háo danh như vậy. phải mặc cái áo lễ mà sao may cho nó hàng nổi nhất, phải không? Nó trội nhất, gắn thêm kim tuyến óng ánh vào và chơi và đánh phải sao cho nó là hàng độc. Cho nên trong đám đồng tế này người ta cứ nhìn thấy là biết, ôi ông cha đó của tao đó mày, áo lễ đó tao may cho cha đó mày. Chẳng thế mà. Rồi ông cha cũng vậy thôi, cũng thích nổi thôi, phải mặc cái áo nào đó phải khác thường tí, phải làm gì nó phải khác thường tí để cho thiên hạ để ý nhiều tí. Cái máu háo danh, máu thích được người ta để ý, nó nằm ở trong máu huyết quản của chúng ta ngay từ lúc còn bé. Tại sao đứa bé nó hay khóc? Đó, tại vì để nó nằm yên cái gì nó khóc rồi, nó khóc là bố mẹ, phải mẹ là phải ấm lấy nó, thấy chưa? Phải để ý đến nó. Hoặc là khi mà có khách thì mình đâu để ý đến con, phải lo tiếp khách. Lúc đó thằng bé nó bị bỏ rơi, mà cứ có khách là nó bắt đầu nó làm nũng. Anh chị em để ý mà coi, không có khách nữa ngồi kia nó chơi chả sao cả, có khách đến cái là bắt đầu nó dở trứng rồi, điên lên nó đồ ngồi nó tắt cái bóp một cái nó khóc nó càng khóc to lên, để nó chứng tỏ nó phản đối rằng là thương cái ông khách đó hơn là nó, để ý người khách hơn là nó. Hoặc là ta thấy cái đứa bé mà nó sinh ra đứa đầu tiên nó được bố mẹ cưng chiều á, ít đứa nào mà chấp nhận có em. Ông muốn có em vì có em là bố mẹ sẽ chia sẻ tình cảm cho em nó, cho nên nó hay đánh em là vậy. Thế không? Bố mẹ mà càng thương em bao nhiêu thì vắng bố mẹ nó càng đánh bấy nhiêu, đúng không? Ồ, thấy ngay từ bé rồi máu huyết lên vậy rồi, cho nên là ra ngoài đời người ta càng háo danh biết bao nhiêu. Thì thôi mình nói rằng chuyện thế gian đời nó phải háo danh là chuyện bình thường, đã sống ở trong thiên hạ phải có danh gì với núi sông, đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Còn bây giờ mình trong đời sống đạo và nhất là trong đời sống tu trì, mình cũng bị cái háo danh nó bám. Trong đời sống đạo cũng vậy, mình cũng có những nơi mà phải bỏ ra cả cây vàng mới được làm ông trùm bà quản ấy, bao cả làng á, đừng có tưởng. Ừ, còn có một cái nơi, một cái xứ đạo kia có nhiều người đi tu lắm, có cả 100-200 linh mục trong giáo xứ đó. Nhưng mà bất cứ ông linh mục nào mà được chịu chức rồi thì phải về giáo xứ gọi là vinh quy bái tổ. Mà vinh quy bái tổ mà chỉ làm lễ mà không mời cả xứ họ ăn mặn á, thì không bao giờ bố mẹ ông cha được gọi là ông bà cố. À, không bao giờ được gọi ông bà cố đâu. Bà mà có một con đi tu làm linh mục mà bà không đãi cả làng, cứ bà gì? Bà lơ. Bà lơ mà gặp nó lơ luôn. Vì cái tội là có con làm cha mà không đãi làng, thấy chưa? Bà lơ nó là nó lơ bà luôn. Còn bà mà đi vay nợ rồi đi mượn ngân hàng là lấy lời á, chấp nhận lời cao á để mà đãi cả làng á, thì bà cố lơ. Lúc đó mới được gọi là bà cố đấy. Trên chết cũng phải phải đãi đúng không? Phải bà cố. Không là tôi lơ. Ôi chị em thấy không? Rồi nó làm cho những người mà đi tu cũng thích háo danh thôi. Tôi thấy ngay bản thân tôi, ngày xưa mình làm giúp lễ, nó gọi là anh là chú, mình nghe quen này, đâu có sao đâu. Nhưng mà lúc mà mình lên đại chủ viện rồi mà kéo dòng đen mà có trùng thâm rồi á, thì là bắt đầu từ đó được gọi là thầy. Nhưng mà trong chủ viện thì là thầy, mà về với giáo xứ, tại vì mình là cái thằng giúp lễ mà, cho nên lớn lên vẫn là cái thằng thôi. Thế người ta quen cái mặt mình rồi, có mặc cái áo vô đó cũng là thằng thôi, cho nên là không mặc áo nữa. Mà không mặc áo nữa, ở trên kia nó gọi mình là thầy, cái về đây nó cứ thẳng với anh với chú, mình nghe nó khó chịu lắm. Thế chứ nó khó chịu lắm nhưng mà ấm ức. Tôi thấy rõ là cái chuyện đó à. Thế đó chuyện đó à. Rồi ông cha xứ thì ông trọng nhân tài mà, mấy bà sơ bà ấy đánh đàn, bà đó đánh đàn hay, mình cũng tức, mình cũng đi học đàn mà khổ nỗi học toát mồ hôi hột, ông chẳng đánh làm sao được. Thế ông cha bảo thôi bây giờ nhiệm vụ của anh là anh mở đàn cho bà đánh, rồi bà đánh xong rồi khóa đàn. Tôi không chịu được. Cứ tới giờ là xuống mở đàn, tại vì không khóa thì tụi nó nghịch nó phá. Bà ấy ra là mở đàn, xuống mở cho bà đánh xong khóa đàn, khóa. Tức chứ, tức chứ cái hấu danh mà. Cho nên là đến khi mà tôi chịu chức phó tế rồi, phó tế là đeo cái dây chéo rồi đó. Nên lúc đó về gặp cho sứ bảo cha con về con phó tế rồi, đeo dây chéo ra đọc, không đeo. Không cho đeo dây chéo là không được gọi là thầy sáu, mới được làm thầy thôi. Mày muốn thêm chứ sáu không cho. Rồi 10 năm giúp cái sứ đó, rồi lúc đùng cái được chịu chức linh mục thì lên làm cha. Làm cha tạ ơn xong đó thì về gặp người ta gọi cha, nghe nó không quen tai, tại vì quen là thầy rồi, thấy không? Nhưng mà đến lúc mà chừng tháng sau nghe quen tai rồi ấy, về lại cái chỗ cũ mới đi học trò, à, thầy Long lườm nó mặt xị lại, giờ này còn thầy không có update gì cả. Tôi thấy cái nhìn mấy gương cái mặt mình nó vô duyên không chịu được, vênh vênh váo váo không chịu được, có ra cái gì hết mà mình cứ tưởng mình ngon. Nếu là mà nó gọi mình cha cái thì mình thấy mình vui vẻ, nó nhờ cái gì cũng làm. Mà nó lỡ miệng nó gọi thầy cái lặn mình là mặt hình sự cái gì. Muốn gì? Hỏi gì? Mình kêu nó cha Long, ơ sao đó con? Thôi không chịu được. Chị em thấy không? Đó, rồi cứ vậy nó cứ làm, cứ đẩy. Nhất là nhiều khi người giáo dân á, nó đẩy mình lên, rồi mình tưởng mình ngon, hóa ra đi tàu bay giấy, mũi nó cứ nở ra, khen câu nào sướng câu đó, khen cái áo đẹp, thế là bắt đầu phải đi sưu tầm áo lễ. Trời ơi, người ta làm cha, người ta lo mà học hỏi kinh thánh, nó soạn bài giảng đi, đâu đi sưu tầm áo lễ làm cái gì, sưu tầm áo lễ để làm gì, để ra mặc áo, nói cả đoàn nói, ô hôm nay áo cha hay quá, ô hôm nay áo cha chơi hàng thổ cẩm gì đó, hàng hiếm, những áo mà người ta chỉ dành cho giám mục hay mặc thì mình cũng phải mặc vào để cho may ra tao làm. Nó xấu hổ vô cùng mà mình không có biết, anh chị em hiểu không? Đúng không? Giáo dân nó cứ thổi lên là mình cứ sướng rên mé điều hưu thôi, cứ vậy mà lên. Mà đâu biết rằng như anh chàng kia anh nói nữa, trước mặt thì nó vâng vâng dạ, sau lưng nó hậm hực và nó chửi cho. Bây giờ năm đấm nhưng mình không biết, vừa giờ năm đấm nó lại, ai cha. Đúng không? Cho nên là Chúa nói như vậy mà tôi có sửa được đâu thưa anh chị em. Nó cứ nằm trong cái máu của mình, nó muốn ăn thua máu mình rồi. Nên là ngay từ Cain Abel mà đã tranh giành nhau rồi, ai không muốn nổi, ai không muốn hơn. Chúng ta thấy là như là cái trong cái rọ hay cái gì đi, mà một đám cua đó, biết con cua không? Trong cái rọ mà một đám cua đó cho nó tự do nó ra được không? Tại sao vậy? Sao vậy? Cái con này vừa bò leo leo lên, cái con kia nó dưới cảng nó kéo xuống, nó cứ đạp với nhau mà không con nào ra được. Chả thà mà cứ đạp với nhau mà kiễng nhau mà kiệu nhau mà ra thì ngon. Đây không, nó cứ đạp nhau để mà trà những người kia xuống thôi thưa anh chị em. Đấy, nó khốn khổ ở chỗ đó. Vì thế anh chị em mình để ý trong đời sống đạo của mình, mình thích được để ý, thích nổi lắm. Thế ra hôm nay cộng đoàn mình phải có đồng phục. Chứ giờ mình cứ mặc vậy đi người ta chẳng biết mình là ai. Thế bây giờ màu gì? Màu gì bây giờ? Màu gì? Vàng. Xe lá cây cho nó nổi. Màu gì? Màu đỏ. Đứa con kia bảo thôi vậy thì màu đỏ nó cũng có rồi, màu xanh nó cũng có rồi, màu vàng nó cũng có rồi. Bây giờ mình chơi ba màu. Bây giờ thằng vàng nhóm gì đó có rồi phải không? Rồi xanh nhóm kia có rồi phải không? Đỏ nhóm kia có rồi, bây giờ mình chọn cái màu gì? Cái màu đen thì lắm à. Thôi bây giờ mình chơi ba màu. Đúng không? Ba màu nó chơi sọc dọc, mình chơi sọc ngang. Ví dụ thế, cứ đó cũng phải nổi hơn. Bây giờ mình chơi, phải có cờ nữa chứ. Cờ cho người ta biết mình đi đâu, mình dương cờ lên, người ta biết là nhóm mình, chứ mình không dương cờ lên, người ta bảo cái thằng nó cờ vơ, cờ bất ở đâu. Rồi có phù hiệu nữa chứ. Mình không phù hiệu mình đi, không ai biết mình là ai cả. Thế lại phải phù hiệu. Thế cứ thế. Nó cứ làm cho mình cứ trôi nổi vào trong cái vòng danh vọng. Cái vòng danh lợi công công. Kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào. Những người mà ở trong đó thì ngán ngấy rồi. Chán ngán lắm rồi. Vì thấy rằng đi theo dư luận. Hôm nay nó tung mình lên mà mai nó lại đạp mình xuống, có gì đâu. Mình ham hố gì cái lời khen, vì tiếng chê nó sẽ đi sau mà buồn gì tiếng chê.
rồi nó cũng sẽ lại khen mà. Thôi, nó khen hay nó chê, nó nâng hay nó đập, mình vẫn là mình. Mình phải là mình. Là ai? Là con của Chúa. Mình được Chúa yêu, được Chúa thương đủ rồi. Có Chúa đủ cho con rồi. Còn thiên hạ, Chúa nói Faustina rằng con đừng có lưu tâm để ý đến dư luận. Đừng để ý đến người ta sầm sì, người ta phê bình, người ta nói mặc người ta muốn nói gì thì nói. Điều quan trọng là con trước mặt ta. Ta nói cái gì mới là quan trọng, chứ không phải người ta nói cái gì. Mà chúng ta thì thường lệ thuộc vào người ta nói cái gì, không cần biết Chúa nói cái gì. Chúa nói cái gì kệ Chúa. Hay Chúa nói gì con cũng nghe, nghe trong nhà thờ thôi. Rồi ra ngoài thời thì con muốn làm gì con làm. Con phải có tai con nghe người ta nói chứ, rồi sao mà con sống. Anh em thấy rõ ràng là mình bị cái dư luận nó hướng dẫn, nó lẻo lái, nó điều khiển mình. Tại vì nó thấy mình thích danh mà, cho nên là thích nổi mà, cho nên cứ làm cho mình cứ nổi lên. Nổi mãi, nổi lênh bênh, nổi lêu bêu, nổi linh nè, lêu bêu nó mới ghê chứ. Hả? Nổi lêu bêu. Cái gì lêu bêu ai biết. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Thì chúng ta thấy là trong lịch sử Do Thái, nếu mà nghe lại bài đọc một trích sách Malachi thì anh chị em thấy là ngôn sứ Malachi đã rao giảng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Khi ấy thì đền thờ đã được xây dựng lại xong. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái lại chỉ quan tâm tổ chức các lễ nghi bề ngoài mà không quan tâm hướng dẫn tinh thần dân chúng. Xây đền thờ cho to, cho lớn, cho đẹp, cho sang, rồi thì lo tổ chức những nghi lễ rườm rà bề ngoài mà không quan tâm hướng dẫn đời sống dân chúng bên trong. Ngay từ thời ngôn sứ Malachi thế kỷ thứ 5 trước công nguyên nhé. Thế kỷ thứ 5 trước công nguyên là 500 năm trước công nguyên. Bây giờ chúng ta tính là bây giờ 2000 năm, có nghĩa là khoảng 2500 năm rồi. Mà bây giờ 2500 năm rồi, bây giờ chuyện này nó có xảy ra không? Vẫn xảy ra. Vẫn cứ lo làm nhà thờ thật lớn, lo lễ nghi linh đình mà không lo chăm sóc đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh của những người giáo dân. Lo xây ngôi đền thờ vật chất mà quên rằng ngôi đền thờ tâm hồn của những người mà được Chúa trao cho mình mới là quan trọng. Đây mới là đền thờ Chúa Thánh Thần. Mỗi người chúng ta là đền thờ ba ngôi Thiên Chúa ngự, mà không lo giúp cho họ khám phá ra, nhận ra hay là trau chuốt làm sáng lên, làm đẹp lên cái đền thờ tâm hồn bằng một đời sống đạo đức, bằng một đời sống yêu thương, bằng một đời sống phục vụ, bằng một đời sống như là Chúa Giêsu nói, ai làm lớn phải làm người hầu hạ phục vụ anh chị em mình. Mà ngay các tư tế thời đó chỉ quan tâm tổ chức các lễ nghi bên ngoài, từ đó mới phát sinh những tệ nạn là các lễ vật dâng tiến cho Chúa là những con vật đuôi mù què quặt, thậm chí là những con vật ăn cắp nữa. Con vật dâng cho Chúa đáng lẽ là phải là những của lễ và là tinh tuyền chứ, phải lễ nguyên vẹn chứ, thì dâng cho Chúa mà Chúa đâu biết gì đâu, dâng cho mấy ông thì mấy ông chọn những con ngon, còn những con què quặt đuôi mù đem vào trong dâng lễ vật. Rồi dung túng cho việc ly dị, rồi hôn nhân với người ngoại, rồi trốn thuế thập phân, và các nhà lãnh đạo đối xử với dân chúng một cách quan liêu, chỉ nhằm tư lợi cho mình mà thôi. Thời đó, những nhà lãnh đạo lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo ngoài đời, hồi đó đạo với đời dường như nó là một, như là trong đền thờ, những người có chức có quyền họ làm cái công việc đó, và ngôn sứ Malachi được Chúa sai đi để cảnh báo những nhà lãnh đạo thời đó, nhắc nhở về cung cách của những nhà lãnh đạo thời đó, phải làm cho dân biết tôn vinh Thiên Chúa, trung thành với giáo ước và đối xử với mọi người trong tình anh em cùng một cha, như là chúng ta mới nghe. Hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi. Lệnh truyền có nghĩa là phải làm, chứ không phải là lời khuyên. Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh danh ta, tức là Đức Chúa các đạo binh phán, ta sẽ khiến các ngươi mắc tai họa, ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai họa. Không lo tôn vinh danh Thiên Chúa mà cứ lo tôn vinh mình. Bây giờ cũng vậy, phải không? Không lo tôn vinh Chúa mà cứ lo tôn vinh mình, thì Chúa nói các ngươi sẽ mắc tai họa, ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai họa. Nhưng các ngươi đã đi trạch đường và làm cho nhiều người lảo đảo. Người lãnh đạo đi trạch đường thì làm cho những người dưới quyền mình lảo đảo. Người mù mà dắt người mù, cả hai sẽ lăn cù xuống ao. Mù mà điều khiển người khác là chết rồi. Bây giờ cũng có nhiều người lãnh đạo mù lắm. Mù không phải là mù con mắt, nhưng mà mù cái tâm, mù cái sự hiểu biết, rốt nát, cộng vinh nhiệt tình thành phá hoại. Mù ở cái chỗ là nông cạn, mù ở cái chỗ là khép kín, mù ở cái chỗ là không có học xa trông rộng, mà chỉ có giới hạn cho tí xíu này thôi, và lấy cái kiến thức tí xíu đó mà điều khiển, làm sao được. Cho nên Chúa nói rằng ngươi đã đi trạch đường mà làm cho nhiều khác lảo đảo trên đường luật dạy, các ngươi đã hủy hoại giao ước với Lê-vi, Đức Chúa các đạo binh. Còn ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mặt trước mặt toàn dân. Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mặt trước mặt toàn dân. Anh chị em cứ thấy những người lãnh đạo mà không ra gì thì người dân nó coi thường, coi khinh, và đúng là ra hèn mặt trước mặt toàn dân. Người lãnh đạo trong một cộng đoàn cũng thế, người lãnh đạo trong một giáo xứ cũng vậy, trong một tổ chức, trong một tập thể cũng vậy. Nếu mà không có tài thì ra cũng phải có đức để bù lại chứ. Không có tài thì ra phải có cái đức, phải không? Cái đức độ trong đó. Mà không có đức thì phải ít ra có cái tài để bù lại tí xíu chứ, phải không? Nhưng mà nếu mà chỉ có tài mà không đức là dễ trở thành độc tài. Mà nếu mà có đức mà không có tài thì không tiến được, không tiến được. Nhưng mà ít ra người ta cũng cảm nhận được là cái đức độ ở trong đó. Điều giữa một người có tài với người có đức, anh chị em lựa chọn ai? Lãnh đạo cho anh chị em. Có đức hay có tài? Có đức rồi thì mình xin Chúa, phải không? Xin Chúa soi sáng, xin Chúa hướng dẫn. Tại vì có tài mà không có đức, kiêu ngạo vô cùng. Tôi điều khiển, tôi hướng dẫn, tôi biết, chứ đâu có Chúa nào đâu, chẳng cần ai cả. Tôi và tôi. Thế mà có tài không có đức, và dễ trở thành độc tài, chẳng nghe ai cả. Cái gì cũng cho mình là nhất, cái gì cũng cho mình là biết, và chèn ép người khác, trở thành độc tài. Có đức thì trong đời sống đạo đức, mình xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn. Rồi nếu mà họ có đức thì họ cũng sẽ biết khiêm tốn lắng nghe người khác. Và có đức thì họ cũng biết là nhờ những người khác có khả năng hơn để cộng tác, để giúp đỡ, phải không? Nó còn đỡ hơn là cái người mà có tài mà không có đức. Mà tệ hơn nữa là vô tài mà thất đức. Không có tài mà cũng chẳng có đức, chỉ có cái háo danh thôi. Đó là cái thê thảm mùa đông, buồn vô cùng nếu mà trong giáo hội có những người lãnh đạo mà vô tài thất đức. Đã không có tài lại cũng chẳng có đời sống đạo đức, chỉ có háo danh, chỉ có hám lợi, chỉ có trọng quyền. Đức Thánh cha Francisco gọi những người chủ chăn như vậy, các mục tử như vậy là những người mà chăn thuê, là những người mà vô tài thất đức, chỉ hám danh hám lợi, chỉ bóc lột con chiên để có lợi cho mình. Thích người ta tôn vinh mình là cha là thầy, như là trong bài tin mừng Chúa nói.
Thì Malakia ngay thời đó Đức Chúa đã nói rằng nếu mà các ngươi như vậy, ta sẽ làm cho ngươi đáng khinh và ra hèn mặt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối ta và hay nể vì khi áp dụng luật. Không tuân giữ đường lối của Chúa mà lại áp dụng luật theo kiểu tình cảm, nể vì. Ai mà mình thương thì mình chấp nhắc lên, ai mà mình thích thì nó phạm lỗi mình cũng xí xóa bỏ qua, ai mà mình không ưa thì mình đi sói chán, mình đưa ra bao nhiêu cái luật mình bắt nó phải theo cho nó chết ngắt đời nó luôn. Không, nể vì. Mà trong khi đó đáng lẽ phải quân pháp bất vị thân nhá. Trong luật pháp là mọi người bình đẳng với nhau, dù là anh là có con vua hay là con chúa, anh vẫn phải tuân theo đúng quy luật, đúng luật trời. Chứ không phải là bà này là con của bà trưởng nhóm cho nên là cho bà đọc sách thánh 10 lần, còn mình là lóc ngao lóc ngóp may ra năm được đọc sách thánh 1 lần, còn chưa chắc đã được. Tất cả chúng ta, mà là khi nói tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Có không?
Có.
Chỉ có một cha trên trời thôi. Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta. Ngay từ thời cựu ước đã xảy ra cái chuyện con một cha trên trời đấy, mà không nhìn nhận nhau là anh em, mà phản bội nhau, mà bán đứng nhau, mà tranh hơn tranh thua với nhau, mà vi phạm giao ước của Chúa, vi phạm luật của Chúa. Ngay từ thời xưa đã như vậy, mà ngày hôm nay cũng vẫn cứ tiếp tục tái diễn như vậy. Những người con cái của cha mà tại sao lại không nhận nhau là anh em, tại sao lại phản bội nhau, tại sao lại vi phạm luật của Chúa mà chém giết nhau, mà hành hạ nhau, mà chủ dập nhau. Không có lòng thương xót thì không làm cái gì được. Cho nên Chúa nói rất rõ rằng nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an khi họ đến với lòng thương xót Chúa với tất cả cái lòng thành. Vì khi mình nhận được rằng Chúa là đấng lãnh đạo đây, mà lại là đấng giàu lòng xót thương vô cùng khôn ngoan, vừa tài vừa đức đây này, mà lại khiêm tốn đến mức độ như vậy đấy, thì tại sao mà tôi lại theo con cái của đấng giàu lòng thương xót Chúa mà tôi lại không đối xử như vậy? Chúa đã đối xử tốt với tôi như thế mà tại sao tôi không đối xử tốt được với anh em mà tôi lại phản bội anh em của tôi? Đức Giêsu đến tỏ cho chúng tôi thấy rằng tôi có một cha ở trên trời, mọi người chúng tôi đều có một cha trên trời, thì tại sao chúng tôi lại không nhận nhau là anh em? Mà đã nhận nhau là anh em rồi thì tại sao mà lại còn chém giết nhau, tại sao nói hành nhau, tại sao nói xấu nhau, tại sao trù dập nhau, tại sao mà loại trừ nhau, tại sao? Hả? Vì danh vọng, vì chức tước, vì quyền lợi, vì địa vị, vì tiền bạc, vì sân si, đủ thứ hết. Ma quỷ nó đã chiếm đoạt hết rồi, chiếm đoạt lòng của chúng ta rồi. Con của cha là anh em với nhau, nhưng mà lại sống như là những người con của ma quỷ, của bóng tối. Khiếp lắm, sợ lắm thưa anh chị em. Trong khi đó đúng ra phải như là Phaolô nói với tín hữu Thessalonica rằng: thưa anh em, khi ở giữa anh em tôi đã cư xử thật dịu dàng. Một người lãnh đạo Phaolô ở giữa cộng đoàn Thessalonica: khi ở giữa anh em chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Đấy, người lãnh đạo phải là như vậy đấy. Phải là người mẹ hiền ấp ủ con thơ. Cha sở coi sóc giáo dân phải như mẹ hiền ấp ủ con thơ. Bề trên mà coi sóc bề dưới phải như những giám mục coi sóc giáo phận, trong giáo phận cũng phải coi những con chiên trong giáo phận mình như
mẹ hiền ấp ủ con thơ.
Và người lãnh đạo cao nhất trong giáo hội là Đức Thánh Cha, thì chăm sóc đoàn chiên mà Chúa trao phó lại càng phải như
mẹ hiền ấp ủ con thơ.
Phaolô đã làm như vậy, đã sống như vậy. Chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa mà cả mạng sống của tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Được những vị mục tử như vậy sướng nhỉ, hạnh phúc nhỉ. Vì chỉ đến mang tin mừng, mà không những mang tin mừng đến cho mình mà còn hiến cả mạng sống cho mình. Mà
vì hiến mạng sống cho mình như vậy là vì thấy rằng những người ấy đã trở nên những người thân yêu của mình. Tôi đến với anh em chia sẻ lời Chúa cho anh em, không phải là chỉ đem lời Chúa đến cho anh em, nhưng mà đến với tất cả tình yêu thương dành cho anh em. Mà lúc đó thì anh em cũng sẽ đón nhận tin mừng và đón nhận tấm lòng, đón nhận tình yêu thương của chúng tôi, và anh em sẽ đáp lại bằng tình yêu thương đó, chan hòa với nhau như là mẹ hiền ấp ủ con thơ, giống như một gia đình. Có gì đâu mà phải chạo rạo nhau, có gì đâu mà phải hơi một tí thì làm đơn tố cáo, rồi làm đơn gửi tùm lum hết, rồi rải truyền đơn. Bây giờ nhiều linh mục khốn khổ vì những người giáo dân động một tí là nó rải truyền đơn, động một tí là đưa thư tố cáo lên Đức Giám Mục, động một tí là nó đưa lên mạng. Vu không đủ thứ chuyện, cũng tội nghiệp các cha chứ không phải không. Nghĩ đi thì chị em cũng phải nghĩ lại. Có những vị linh mục khốn khổ vì người giáo dân, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ vì không làm hài lòng họ một điều nào đó thôi, là họ kéo bè kéo đảng chống rồi. Ông kia ông muốn dâng cái cúng tượng đài Đức Mẹ, ông chỉ muốn cái đề tên ông ấy vào thôi, mà mình bảo là thôi ông ơi, ông đề tên ông vào như vậy rồi thì người ta đến với Đức Mẹ hay người ta đến với ông? Thế là ông ấy điên lên, ông nghĩ ông có tiền, ông ấy có phương tiện mà ông ấy photocopy chuyển đơn ông rải khắp xứ đấy, ông kia kìa đó, ví dụ thế. Ví dụ thế phải không? Cứ như vậy rồi cái bà này cũng vậy này. Bà này là bà ấy muốn là dâng hoa là phải mặc áo đỏ, mà tôi nói rằng đỏ lòm gì nó kỳ lắm, thôi bà ấy và cho các em nó mặc cái áo màu trắng cho nó nhẹ nhàng êm ái, mà dâng hoa thì đừng có nó như thiên thần, mà dâng hoa thì đừng có chiêng trống màu mè quá, làm sao cho nó có đời sống nội tâm tí. Bà không chịu, bà dễ đành đặt lên ấy. Thì bà ra chợ là bà phản đối, bà đem hết cái áo đỏ bà đem cúng chứ khác, mà bà còn chửi tôi nữa. Ví dụ thế, đây là những cái ví dụ chơi thôi, nhưng mà cũng có thể nó có thật, phải không? Rồi bà bắt đầu lên mạng và bà chụp hình, bà chửi đu thứ chuyện, phải không? Đây là cả chợ Tân Bình bà rao, phải không? Đấy, bà bán vải chợ Tân Bình mà, ví dụ thế. Rồi Facebook, bây giờ nhất là gì đó Facebook mà nó cứ phơi lên, gọi là phơi. Mình có phơi không? Người ta có gì giấu gì xấu thì che, tốt thì khoe, mà bây giờ cái gì nó cũng khoe. Tốt nó cũng phơi mà xấu nó cũng phơi. Nó không phơi của nó mà nó phơi của người ta. Người ta không muốn phơi thì nó lôi ra nó phơi. Chứ phơi kinh khủng ấy nhỉ. Chứ Facebook đó nghe còn được, mà đi chứ phơi đổi sang tiếng Việt Nam mà cái nghĩa nó ghê gớm, nặng nề lắm chứ. Cái gì nó cũng phơi lên. Hồi xưa mẹ tôi chỉ mày cứ phơi mặt mày ra đấy. Mày không biết giấu mặt mày, mày cứ phơi mặt mày ra đấy. Tôi nhớ vậy, cho nên bây giờ đi đâu là không dám phơi mặt ra. Nên bây giờ người ta không dám phơi, người ta lấy mà che hết. Khẩu trang ấy. Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi. Đấy, ở giữa những anh em của mình, không phải là đứng chỉ tay năm ngón, không phải là bắt người ta cung phụng, người ta hầu hạ mình, nhưng mà người mục tử đó là anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi trở thành gánh nặng cho một người nào trong anh em. Là Phaolô tự mình tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ, không bắt người giáo dân cung phụng mình, không bắt người dân đóng góp để lo cho mình, không trở thành gánh nặng cho anh em. Đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi trở thành gánh nặng cho một người nào cho anh em. Suốt thời gian chúng tôi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Bởi thế về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận. Không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những kẻ tin. Người mục tử nào đến mà chia sẻ với anh chị em lời của Chúa, anh chị em nghe có biết được rằng họ đang nói lời của Chúa hay lời của họ không? Biết không? Biết không? Sao biết được? Sao bạn biết được? Nói cho mọi người để tôi rút kinh nghiệm.
Dạ là con thấy tự nhiên xuất phát từ trong giống như là có Chúa hướng dẫn vậy dạ. Ừ.
Còn bạn sao bạn biết?
Con cảm thấy là nếu mà mình nghe mà mình thực hành được á thì mình mới
không, ý tôi nói là khi mà một người mục tử đến đây, Phaolô nói là tôi đến với anh em, tôi nói loan báo tin mừng cho anh em không phải là lời của người phàm, nhưng mà lời của Thiên Chúa. Và anh em đón nhận là đón nhận lời của Thiên Chúa và đích thực đúng như là bản chất của lời Chúa, và nhờ đó mà anh em được biến đổi. Vậy thì tôi muốn hỏi anh chị em rằng, khi một người ví dụ chúng tôi đến giảng cho anh chị em về lời của Chúa, chia sẻ cho anh chị em về lời của Chúa, nhiều khi dùng chữ giảng thì tôi sợ lắm, chia sẻ nó đỡ hơn, chứ dùng chữ giảng tôi rất sợ, mà đứng mình giảng cho người khác tôi sợ lắm. Thế thì khi mà chúng tôi đến chia sẻ lời Chúa cho anh chị em, anh chị em có phân biệt được rằng là cái người linh mục ấy hay là bản thân tôi đây đang nói lời của Chúa hay lời của tôi cho anh chị em, phân biệt được không? Có nhận ra được không? Đó, bạn sao mà nhận được?
Cha, vì lời của Chúa là lời thần khí, lời chân thật và lời có sức chữa lành tâm hồn của con người. Còn nếu mà lời của người người rao rãng đó thì người ta sẽ dễ quên lắm cha.
Bạn nghe mà thấy cứ nói về cái tôi của họ là bạn biết liền. Tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Tôi đi đây, tôi đi đó, tôi làm này làm kia. Bạn nghe bạn đứng như bạn nói là cái trực giác này. Hoặc là cái ơn thánh thần sẽ giúp cho người nghe phân định được rằng đây là lời của Chúa hay lời người phàm. Đây là ông đang nói về Chúa hay ông đang nói về ông? Phải không? Cho nên là xin cho em cầu nguyện cho chúng tôi, vì thực sự chúng tôi cũng yếu đuối lắm. Đôi khi mình thiếu cầu nguyện, đôi khi mình thiếu đời sống chiêm niệm, đôi khi mình thiếu đời sống thực hành lời của Chúa. Cho nên chưa có để cho lời của Chúa trở thành máu huyết của mình. Nếu mà lời của Chúa thành máu huyết của mình, cứ bật ra là nó ra. Nếu mà mình chìm ngập và mình trong đại dương lòng thương xót Chúa rồi, mình sống ở trong lòng thương xót Chúa rồi, giống như là ăn ngủ với bóng đá rồi, mình ăn ngủ với lòng thương xót Chúa rồi, thì bật ra nó ra lòng thương xót Chúa, phải không? Và người nghe sẽ thấy rằng đúng là cái người này là phát xuất từ lòng thiên chúa Chúa, hay là phát xuất từ thánh thần, hay là phát xuất từ lời của Chúa. Còn nếu mà không, bạn sẽ nghe rằng có khi bao nhiêu câu chuyện rất là vui tai, bao nhiêu câu chuyện diễu bạn có thấy cười đắc chí lắm, nhưng mà cuối cùng ta này qua tay kia cười vui vậy, thế chẳng có được cái gì cả. Không phải là giảng hay là làm cho người ta cười, người ta nghe vui, mà không phải giảng hay là phải cao siêu để cho người ta khó hiểu, nó phải nhanh chán, rồi cuối cùng giảng hay là phải làm cho người ta phải trầm ngâm, rồi cuối cùng ra ngủ mất. Nhưng mà như Phaolô nói, tôi đến với anh em, tôi rao giảng tin mừng, và tin mừng đích thực, đúng như tin mừng, chứ phải là lời của người phàm. Và anh em đón nhận lời ấy đúng như bản chất của lời ấy, và chính lời ấy mới tác động và mới biến đổi anh chị em. Xin lời của Chúa đến với chúng ta, xin lời của Chúa làm cho người nói lẫn người nghe được biến đổi, xin lời Chúa làm cho người nghe lẫn người nói được có cái sức sống ở trong đó, như là chúng ta vẫn hát lời Ngài
là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi gương, lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.